Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 50, lá thư số 589, thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên, thư thứ nhất. Mấy hôm trước nhận được thư do Lý Viên Tịnh chuyển đến, biết cư sĩ gần đây tu trì khá thiết tha, mà cái tâm lợi người lại càng hết sức chân thật thiết tha, tôi không ngăn vui mừng an ủi. Chương trình của niệm Phật đoàn khá hay, chỉ có lời khai thị trong khi chờ niệm không hợp lẽ cho lắm, nên tôi sửa đổi đại lược và nêu nguyên do, đã giao cho Lý Viên Tịnh cầm đi, chắc ông đã đọc qua rồi. Gần đây quan bận biểu đến tột bậc, do phải dạo chánh đối chiếu lịch sử cảm ứng thống kỷ, sách ấy do quan từng khuyên Ngụy Mai Tôn biên tập vào năm Dân Quốc 13, 1924. Ông ta cũng hết sức hoan hỷ, nhưng do tinh lực không đủ phải bỏ dở giữa chừng. Năm trước Nhiếp Vân Đài thỉnh Hứa Chỉ Tịnh biên tập, hoàn thành bản thảo vào tháng 8. Nhiếp Vân Đài bị bệnh, chẳng thể lo toan được. Do muốn thỏa mãn ý nguyện xưa của mình, quan liền một mình gánh vác chuyện ấy. Nay đã sắp chữ gần xong, lại còn sắp xếp một bản in khác với cỡ chữ tứ hiệu từ cho in bằng giấy báo, ước chừng cuối tháng 11 sẽ có thể sắp chữ xong. Xong chuyện sẽ ở ẩn lâu dài. Bộ sách ấy thu thập những sự tích cảm ứng trong 24 bộ sử, lại còn có thêm lời bình luận sao cho phù hợp với nhân quả ba đời. Như Đức Phật đã nói, nếu hạng nhất xiển đề chẳng thèm để mắt tới thì không biết làm sao, chứ nếu ngó tới ắt sẽ có ngày cái tà quy chánh. Do vậy quan chẳng tiếc sức nhọc nhằn để lo liệu. Hiện thời đã quy mô đủ tiền in 2 vạn bộ, chọn chẳng phải là đặc biệt quy mô, mà là có những người biết được liền xin bỏ tiền giúp đỡ ấn hành. Một đồng có thể in được 2 bộ. Sách được chia thành 4 cuốn, gồm 350-360 trang. Hiện thời do vẫn chưa sắp chữ xong nên chưa thể biết chắc số trang được, nhưng ước chừng là như thế, dẫu bao nhiêu đi nữa cũng không vượt quá số trang ấy. Nói tới chuyện quy y thì do ông đã quyết định, quan cũng chỉ đành tùy duyên. Nay đặt pháp danh cho ông là Chí Viên, nghĩa là dùng cái chí vô ngại viên dung để tu chân ngay trong cõi tục, hiểu trọn vẹn các pháp, chuyện tu tịnh nghiệp hồng tự lời lời tha. Tuy hiểu trọn vẹn các pháp, nhưng quyết chẳng thể không chuyên tu tịnh nghiệp, nếu không sẽ chẳng phải là tịnh nghiệp hành nhân, mà chính là người tu pháp môn tự lực theo đường lối thông thường. Những bậc đại thông gia hiện thời phần nhiều muốn cho môn đình cao lớn, nên phần nhiều giảng thuyết những pháp chẳng hợp căn cơ, hoặc chỉ bàn nói điều hiền lễ diệu, chuyên ý vào tự lực, chắc sẽ đến nỗi chân lẫn tục đều ngoắt nghéo, bị cõi đời cười chê. Phàm là người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Chẳng y theo điều này để dạy người thì sẽ chẳng hợp căn cơ. Muốn học Phật pháp ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, nếu không còn là tội nhân trong thế gian, làm sao đạt được lợi ích chân thật nơi Phật pháp ư? Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao và ngôn lục, ở đây không biết cặn kẽ, xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn thay. Ông nói người vãng sanh ít ỏi, quả thật là do tính nguyện chẳng chân thật thiết tha mà ra. Nếu tính nguyện chân thật thiết tha, dẫu lúc lâm chung mới niệm thì được vãng sanh vẫn là hợp lẽ. Nếu hời hợt phù phiếm, trong tâm vẫn mơ màng phước báo đời sau, làm sao vãng sanh được? Gốc bệnh ở nơi ấy, chớ nên không biết ngày 23 tháng 10 năm Dân Quốc 18, 1929. Lá thư số 590, thư trả lời cư sĩ Lý Thiếu Viên, thư thứ hai. Nhận được thư và tự chi lục, biết tâm mộ đạo của cư sĩ và các vị hết sức chân thật, thiết tha. Tiếc là chưa biết gương mẫu tu hành tốt đẹp, bèn coi những lời nổi nhân nói càng đơm đặc bị chuyện là quý báu nhất. Chỉ tự chi lục rồi muốn lưu thông, những lời do kẻ khác bị đặt, ngõ hầu ai nấy đều đặt được cạnh ấy. Chẳng biết đấy chính là lời lẽ ma mị đáng ghét bậc nhất, dẫn dắt người khác lọt vào cảnh ma. Đầu mùa hạ năm ngoái, cư sĩ La Tế Đồng ở Thượng Hải có được cuốn sách ấy, liền cho in thạch bản 1000 cuốn để biếu tặng người khác. Cư sĩ Đinh Quế Tiều muốn lưu truyền rộng rãi, bèn bảo Tế Đồng gửi cho quan một gói, còn Quế Tiều tự viết thư cho quan, xin quan đọc để hệ sách chẳng đến nỗi làm cho người khác bị lầm lạc thì sẽ viết lời phê bình tường tận. Còn cậy quan viết lời tựa để mong được lưu truyền rộng rãi. Quan đọc xong khôn ngăn kinh dị, bèn để nguyên cối sách gửi trả lại cho Quế Tiều, cực lực thuật rõ những cái họa của cuốn sách ấy. Bởi lẽ sách ấy sẽ lôi kéo những kẻ sơ tâm chẳng dụng công nơi nhất tâm chí thành nghĩ nhớ, mà chỉ thường muốn thấy cảnh giới tốt đẹp. Nếu họ vừa thấy cuốn sách này sẽ liền chẳng học theo bà Hồ chân thật dụng công, mà cứ chuyên muốn đạt được cảnh giới tốt đẹp giống như bà Hồ. Do cái tâm cuồng vọng gấp rút thiết tha thường khởi ý niệm như thế ấy, ắt sẽ đến nỗi dẫn khởi oán gia trong đời trước biến hiện những cảnh kẻ ấy hâm mộ. Và khi vừa được thấy cảnh ấy liền sanh lòng hoan hỷ lớn lao, oán gia sẽ liền dựa vào thân, kẻ ấy liền mất trí điên cuồng. Phật cũng chẳng thể làm sao cứu giúp người ấy được, quan cũng chẳng thể bảo lời bà Hồ kể toàn là bị truyền, nhưng cũng chẳng dám bảo là chân thật không dối trá. Vì sao vậy? Nếu bà ta thật sự đạt đến loại cảnh giới ấy, há lẽ nào chẳng biết những lời lẽ ấy sẽ khiến cho người khác bị lầm lẫn? Xin hãy nói với ông La Tế Đồng, từ nay đừng gửi tặng cho người khác nữa. Những sách còn lại hãy nên giao cho ngọn lửa để diệt mầm hòa. Chưa đầy một tháng sau, ông Vương Mưu Phụng ở Hàng Châu lại nhận được cuốn sách ấy, khôn ngăn hoan hỷ, cũng cho in thạch bản 1000 cuốn. Có người bảo hãy gửi cho quan xin chứng minh, giám định. Do vậy ông ta viết thư và gửi sách đến. Quan liền lấy đại ý những lời đã nói với ông Đinh Quế Tiều để phúc đáp. Vương Mưu Phụng mới ngưng in, đem thư quan đăng trên tờ Phật Học Châu Sang. Sao các vị vẫn chưa đọc? Mùa thu năm ngoái tôi sang đất Hổ, hội Tế Đồng đã phân phát hết hay chưa? Ông ta nói hãy còn 200-300 cuốn, chẳng dám phân phát, tính đốt đi. Quan khen ngợi, ông thiêu đi sẽ có công đức vô lượng vô biên. Mùa hạ năm nay tôi đến đất Hổ, Tế Đồng từ kinh đô trở về, hỏi dò thực chất của bà Hồ, mới biết con người ấy rất thông minh, nhưng phiền não rất nặng. Bà ta sống trong cực lạc am, hễ có chuyện nào hơi chẳng vừa ý bèn chửi bới người khác, về sau bị bệnh thổ huyết, chẳng lâu sau đã chết. Lúc chết chẳng biết có phải là vì thổ huyết hay không, cũng chẳng biết cảnh tượng lúc mất ra sao, mà văn tự của bà ta cũng không được lũ loát như thế đâu. Đấy là do một cư sĩ ở Tứ Xuyên soạn ra. Quan biết người ấy nhưng chẳng muốn nêu tên. Đến tháng 6, có một cư sĩ người Hồ Nam từng sống tại cực lạc am, kể về bà Hồ chẳng khác gì lời Tế Đồng đã thuật. Đủ thấy bọn họ chỉ muốn dối đời trộm danh, chẳng đối hoài đã dẫn dắt người khác vào cái họa ma mị. Hạng ôi, đâu đớn thay, chư vị muốn được lợi ích thật sự, hãy nên dựa theo lời Phật Bồ Tát Tổ sư để tu, quyết sẽ được lợi ích chân thật. Cổ đức dạy người, chỉ giảng cho người khác cách dùng công. Ai lại lôi hết cảnh giới của chính mình đã thấy để bảo ban người khác? Viễn công đại sư là sơ tổ liên tông, đến lúc lâm chung thấy Phật mới nói với môn nhân: ta đã thấy thánh tượng 3 lần, nay lại được thấy, ta vãng sanh đây. Nếu luận về thân phận của viễn công thì cao hơn bà hồ, đâu phải chỉ như sự cách biệt giữa trời với vật. Há phải ngài chỉ 3 lần thấy thánh tượng, chẳng có một tí cảnh giới tốt đẹp nào khác ư? Nếu đạt đến lúc tâm không cảnh tịch thì còn có cảnh giới chi nữa? Ấy gọi là tâm và Phật tương ứng, tâm lẫn Phật cùng mất, 4 tướng chẳng còn, 3 tâm há được? Chú giải: 4 tướng có nghĩa là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. 3 tâm có nghĩa là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Vô niệm mà thường niệm, chính là niệm mà chọn chẳng có cái tâm để niệm, và chẳng thấy có Đức Phật được niệm, nơi ấy nào có cảnh giới? Nếu niệm đến mức như thế thì chẳng ngại gì tình cảnh Tây Phương sẽ phô bày trọn vẹn triệt để. Nhưng do niệm tịch tình vong nên lại càng được lợi ích nơi đấy, quyết chẳng đến nỗi sanh lòng hoan hỷ lớn lao, hiểu lầm tin tức đến nỗi ma dựa phát cuồng. Nếu lúc chưa đạt đến nhất tâm mà trong tâm cứ niệm niệm mong tưởng cảnh giới, thì khi cảnh giới ấy hiện, chắc chắn sẽ gặp họa. Kinh Lăng Nghiêm dạy: chẳng nghĩ là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới tốt lành, nếu coi là thánh cảnh thì sẽ lạc vào các loài tà. Đấy tuy vẫn chưa phải là cảnh ma được cảm vời, bởi cái tâm bột chột vọng đồng, nhưng hễ sanh lòng hoan hỷ cho là đã chứng thánh quả thì sẽ trở thành gã ma con. Huống chi ngay từ lúc ban đầu tâm đã như vậy, tâm ma chiêu cảm cảnh ma, cứ tưởng là cảnh thánh ư? Xin hãy đọc kỹ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thì sẽ có cái để noi theo, không cách chi bị ma dựa được. Lã thư số 591, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiền. Thư thứ nhất: nghề y dễ khuyến hóa người khác nhất, phàm là kẻ có bệnh, không ai chẳng mong bệnh chóng lành. Bảo họ ăn chay niệm Phật sẽ tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thì tự họ sẽ chịu tính theo. Tin rồi niệm thì bệnh sẽ chóng lành. Hơn nữa, đừng học theo Tây y. Nói chung Tây y dạy người ta ăn thịt vì thịt giàu chất dinh dưỡng. Những hạng người ấy trong tương lai đều phải làm thức ăn cho kẻ khác, bởi nói đạo lý ngực ngào, tự hại hại người. Ông chịu giữ tấm lòng tốt đẹp ấy thì y đạo ắt sẽ tiến triển lớn lao. Sách Nhị Khóa Hiệp Giải đã không còn. Tôi bảo gửi cho ông một bộ văn sao. Quan già rồi chỉ nên y theo văn sao tu trì, chẳng cần phải gửi thư tới nữa, do không có sức để thù tiếp. Lá thư số 592, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiền. Thư thứ hai: mỗi người nhập đạo đều có thời tiết nhân duyên. Những sách thuộc loại khuyên răng kiên giết, phóng sanh thường chấp chuyện ông Triệu Ích là huyện lệnh xứ Bồ Thành, Phước Kiến, ăn chay trường thờ Phật, bà vợ chọn chẳng có lòng tin. Nhằm dịp sinh nhật 50 tuổi, mua rất nhiều con vật còn sống, tỉnh giết để đại khách. Ông Triệu bảo bà muốn chúc thọ, nhưng lại khiến cho những con vật này đều bị chết, có yên lòng được chăng? Bà vợ đáp: ông toàn nói những câu vô ích, nếu nghe theo lời Phật dạy, nam nữ cũng không được ngủ chung, những con vật này cũng không giết, thì chưa đầy mấy chục năm, trọn khắp thế giới sẽ đều là súc sanh hết. Ông Triều không biết làm sao, đành để mặc bà ta. Đến đêm, bà vợ mộng thấy đi xuống bếp, trông thấy người ta giết lợn, tự mình đã biến thành con lợn. Đầu bếp trói chặt bốn vó con lợn, đặt lên bàn mổ để giết. Đầy tớ đứng bên cạnh xem, bà ta vội kêu họ cứu, nhưng chẳng một ai nghe tiếng. Giết rồi mổ bụng, móc ruột ra, vẫn cảm thấy đau đớn. Giết xong con lợn lại giết những con vật khác, thì chính mình lại biến thành những con vật khác. Đau đớn không thể nào nói nổi. Tạm ngưng một khắc, lại thấy một đứa đầy tớ cầm một con cá chép vào. Nha đầu nói, đem con cá chép này giao cho đầu bếp nấu canh cá cho bà chủ, để khi bà chủ thức dậy sẽ dùng làm món điểm tâm. Họ liền chặt đầu đuôi, lóc vẫy, chặt thành từng miếng nhỏ. Mỗi một miếng đều cảm thấy đau đớn, thống khổ cùng cực. Choàng tỉnh dậy, kinh hồn vỡ mật. Ngay lúc đó, nha đầu bưng canh cá lên, mời ăn điểm tâm. Chẳng nỡ lòng ăn nữa, sai đem những con vật đã mua phóng sanh hết. Do đích thân nếm mùi vị thống khổ vì bị giết chóc, bèn theo chồng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Vợ ông chắc cũng được oai thần Tam Bảo gia bì, cùng đích thân nếm mùi vị ấy rồi cõi lòng mới xoay chuyển. Lời đồn Lộc Uyển là nơi Ngô Vương nuôi hưu chưa đủ để làm căn cứ, sợ rằng xưa kia có Lộc Uyển Tự, do lâu năm nên đã mất dấu. Nhà nho bèn đem ý nghĩa tên vườn linh hữu của Văn Vương ghép vào, còn trọng danh xưng Lộc Uyển Liên Xã, thì Lộc Uyển là nơi Đức Phật thuyết pháp khi mới thành đạo. Liên Xã chính là pháp để người tu hành lúc lâm chung được vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì danh xưng Lộc Uyển Liên Xã đã nêu bật ý nghĩa, bao gồm hết thảy những nghĩa từ đầu đến cuối trong giáo pháp của suốt cả một đời Đức Phật. Hiện thời chiến tranh liên miên, tai họa kết lại, hả nên khởi công xây dựng lớn lao? Xây dựng chính là chuốc lấy họa, bị bọn thổ phỉ cướp đoạt. Là nền tảng chuốc lấy cái họa, bị phi cơ oanh tạc. Xây dựng càng đẹp đẽ, tai họa càng lớn. Nếu thật sự hoằng pháp lợi sanh, thì dù trong gia đình hay nơi đất trống, đều là chỗ để diễn thuyết lợi ích của pháp môn Tịnh Độ. Tu trì có chia ra mấy chỗ cũng đâu có trở ngại gì, vừa chẳng tốn tiền tốn sức, mà cũng chẳng bỏ lỡ công việc. Cũng giống như đi ra chợ mua gom các thứ đem về nhà dùng. Mở mang một đạo tràng hoằng pháp lớn lao thì phải đợi sau này nhằm lúc tình thế hòa bình mới có thể làm được. Hiện thời các tỉnh bị hạn hán dữ dội, sắp xảy ra thảm trạng con người ăn thịt lẫn nhau. Một mai vỡ đê thì sẽ dùng cách nào để kiềm chế? Chi kiến cụ quan chọn chặn giống với người khác, y theo cách người ta làm trong hiện thời, chắc sẽ có lợi ích nhỏ nhoi, nhưng sẽ chuốc lấy họa lớn. Làm theo cách cụ quan tuy không nổi tiếng chói ngời lớn lao được, nhưng chọn chẳng phát sanh hiểm họa nhỏ nhặt nào. Ông yêu cầu quan soạn bài tựa Duyên Khởi thì đã có bài tựa cho Triều Dương Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, do bàn Đức Siêu đã khắc để làm gốc. Chỉ cần sửa đổi đôi chút địa danh và tên người, cũng như những đặc điểm đặc biệt mà thôi. Chuyện này không cần quan phải đích thân soạn. Người thông văn lý đợi đến khi xây dựng xong xuôi sẽ chăm trước mà sử dụng. Bài tựa Duyên Khởi ấy hiện thời do không nhắc đến chuyện xây cất thì cũng không cần phải soạn văn sẵn. Các vị Thiện Đạo, Thiếu Khang, Hoằng Dương Tịnh Tông, tiếng Phật hiệu vang khắp ngõ hẻm đường phố, như sướng khúc hát gieo mà, ai nấy đều muốn nghe. Như truyền thánh chỉ của nhà vua, ai nấy đều tuân hành. Ai bảo là không có chùa miếu sẽ chẳng thể hoằng pháp được? Cần biết rằng hễ có chân tâm thì sẽ tự khuyển hóa được lấy thân làm gương để mong ai nấy chọn hết bổn phần, lấy cổ nhân làm khuôn phép, ngõ hầu nhà nhà đều trở thành đạo tràng. Đặng trong cõi đời đại loạn này, tốt nhất là nên hoằng pháp một cách không dấu vết. So với những kẻ xây dựng lớn lao, tốn sức bỏ tay, nhọc lòng gánh vác nỗi lo, thì sẽ khác biệt lớn lao vời vời. Lá thư số 593, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiền, thư thứ ba. Thư nhận được đầy đủ. Cổ nhân nói, sau khi đại loạn, dân sẽ dễ trì. Đặng trong lúc loạn lạc đến cùng cực này, nếu có người đức cao vọng trọng đề xướng Phật Pháp, dạy họ kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, nói với họ về nhân quả ba đời và luân hồi trong lục đạo, thì kẻ có lòng nhân ai mà chẳng bội phục. Nho giáo nói, đối xử nhân từ với dân, yêu thương loài vật. Trong một đời người cần phải bắt đầu thực hiện lời này. Kể từ khi còn đang độ tuổi thơ ấu thì sự đối xử nhân từ với dân mới có thể thực hiện rốt ráo được. Nếu chẳng thực hiện từ lúc còn thơ ấu thì đối xử nhân từ với dân không đúng cách, chắc sẽ đến nỗi trở thành gây phiền cho dân. Lòng yêu thương ấy sẽ trở thành nỗi suông. Nay tôi sẽ nói nguyên do. Trẻ nhỏ vô tri thấy những con vật bay chạy vân vân, ắt giết ngay hoặc bắt lấy rồi nghịch ngợm khiến chúng bị chết. Nếu bất luận là con vật nào, người lớn đều không cho trẻ giết, bởi lẽ hệ giết thì chính mình sẽ bị tổn phước giảm thọ, đến nỗi thiên địa quý thần đều chẳng che chở gia hộ. Từ lúc bé tẹo đã dưỡng thành thói quen ấy, lớn lên quyết chẳng đến nỗi coi tàn sát lẫn nhau là vui. Mười mấy năm trước, có người nước Anh tên là Lâm Ít, sống ở Nam Kinh, đến Phổ Đà gặp quan, tặng cho quan mấy cuốn sách bảo do chính ông ta soạn. Ông ta nói tiếng Trung Quốc còn chưa sỏi lắm, sao lại có thể viết được những văn tự rất hay ấy? Trong số ấy có một cuốn chuyên đề xướng phép giữ gìn sức khỏe, chuyên môn chú trọng sát sanh. Những cuốn khác tôi đều đem tặng cho người ta, chỉ có cuốn sách nói về phép giữ gìn sức khỏe ấy thì quán xé nát tống vào giỏ giấy vùng, sợ kẻ vô tri cầm đi thì hại người hại vật chẳng thể cùng tầng. Ông Châu đã lầm sâu chất độc của người Tây Dương, chẳng biết đào bảo vệ sinh mạng lợi người. Con người là vạn vật chi linh, nhưng cũng là một loài động vật. Ta và vạn vật cùng sống trong vòng trời đất, chúng nó không đòi mạng ta, sao ta lại muốn đoạt mạng chúng? Nhà nào đập ruồi, ruồi sẽ càng nhiều. Kẻ nào giết rết thường bị rết cắn. Những kẻ thường muốn bảo vệ sức khỏe trong đời này chưa chắc đã được hưởng ích lợi ngay trong đời hiện tại. Do cả một đời này tâm thường ôm lòng giết chóc, thì tương lai đời đời kiếp kiếp thường bị kẻ khác giết. Nhưng do chưa đích thân thấy nên vẫn vui sướng giết chóc quên mệt. Trong sách cổ có chép chuyện kẻ giết kiến, kiến sống đen sống đỏ sát hắn ta. Kẻ giết ruồi, ruồi bu trên thân, không làm cách nào được, than thở xương cũng chẳng làm gì được. Quan thấy chuyện giết chóc ấy chính là căn bản của đại sát kiếp. Nếu vẫn muốn noi theo ý kiến của chính mình để làm thì trộm sợ rằng sau này có lúc hối hận chẳng kịp, đáng xót đáng thương lắm, không có cách gì cứu giúp được. Bậc quân tử sẵn lòng nhân, sao nỡ chuyện chú trọng giết hại loài vật, khiến cho hết thảy những kẻ vô tri đều bắt chước theo ư? Mười mấy năm trước, một đệ tử quy y có một đứa con nhỏ mua một cái đập ruồi để làm đồ chơi. Nó liền thường hay đập ruồi. Một bữa nọ, ruồi nhiều đến cùng cực, nó bèn cực lực đập, chợt thấy cả nhà đều tối om. Người lớn bèn mở toan cửa cái, cửa sổ, niệm Phật sám hối. Chẳng mấy chốc ruồi bay đi hết. từ đấy đem đốt cái đập ruồi, ruồi cũng không bu đến nữa. Đấy chính là vì đệ tử Phật được gia bì bởi lòng từ của Đức Phật khiến cho sát nghiệp chấm dứt. Nếu là kẻ không có lòng tin, sợ rằng sẽ chẳng gặp được điềm báo như vậy, thì đời kế tiếp, đời sau há thể tưởng tượng được ư? Nếu chỉ gửi gạo đại bi thì rất tốn công, nay gửi cho ông hãy gói cho hương đại bi, so với gạo càng dễ cất giữ hơn, mà lợi ích cũng giống như gạo, để lâu không bị hư. Nếu gặp phải căn bệnh thầy thuốc chẳng thể chữa lành, hãy lấy hai phần cho đổ vào một cái tô lớn, pha bằng nước sôi, khuấy lên, đợi khi chất cho lắng xuống sẽ gặn lấy nước trong, đổ vào đồ đần, chia ra uống 10 lần, mỗi ngày uống 3 hay 4 lần. Hễ lành bệnh thì không cần phải uống nữa, hễ chưa lành lại phá tiếp. Bảo cho ấy nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo ở chỗ cao sạch, trở nên khinh nhờn. Đây là loại cho hương được gia trì hơn 10.000 biến chú đại bi. Phàm bị bệnh nguy hiểm, uống nước cho đại bi vào, dẫu chẳng lành cũng thấy giảm bớt rồi mới chết. Chất cho đã pha xong nên thêm nước vào để tưới cây, hoặc chắc lên nóc nhà. Nay đêm vật do như thử, sức trung tân lương, thọ khang bạo giám, tức tài khai thị, liễu phàm tử huấn, mỗi thứ hai cuốn, liền chặt thành một bưu kiện. Những thứ giấy dùng để chèn chỗ trống cũng đừng vứt đi, bởi đấy chính là sớ lễ Quán Âm cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con, cũng là bài văn có quan hệ lớn lao cho hết thảy kẻ thanh niên. Bất luận già hay trẻ đều trở nên không biết, nếu không chẳng biết tiết dục mà mong sanh con, thì chưa sanh được con mà cha đã chết trước rồi, hoặc mẹ do ân ái quá nhiều bị mắc bệnh lao sái chẳng biết là bao nhiêu. Chú thích: lao sái tức là bệnh lao. Đồ hữu sanh khá thông minh, những con em thông minh hiện thời phần nhiều mắc bệnh thủ dâm, hãy bảo chúng nó đọc Thọ Khang Bảo Giám và Liễu Phàm Tứ Huấn thì sẽ chẳng đến nỗi mắc phải những mối họa đau khổ như trở thành tàn tật và đoán mạng mà chết. Xưa kia Thánh Vương sai quan bố cáo khuyên mọi người không nên ăn nằm khi sấm sắp động vào đầu xuân. Nay thì cha, mẹ, thầy, bạn nhất loạt chẳng nói đến chuyện này, cũng là do ác nghiệp của mọi người cảm thành. Có kẻ càng ngu hơn, hễ con cái bị bệnh liền cưới vợ cho nó, ý muốn cho con mau được lành bệnh, thật ra là làm cho nó chống chết, chẳng đáng buồn ư? Một người ở Hồ Nam có hai đứa con đều chết vì lý do này. Đứa con thứ ba mắc bệnh vẫn muốn làm như thế, bị một người bạn vợ trách mới thôi. Ấy chính là quả báo do đời trước dụ dỗ kẻ khác chơi bời bừa bãi đến chết. Một đứa đã chết còn chưa ngộ, hai đứa chết luôn mà vẫn chưa ngộ. Nếu không bị người bạn quở trách, chắc sẽ bị tuyệt từ. Rốt cuộc vì lẽ nào mà tâm kẻ ấy ngu như thế? Nếu không phải do oán quỷ xui khiến, ắt chẳng đến nỗi ngu như thế. Xin hãy sáng suốt thì may mắn thay. Lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiền, thư thứ tư. Ông nói hai vấn đề, chỉ có điều thứ nhất là đáng bàn bạc, chứ điều thứ hai là nỗi nhăn nói càng. Khi điều thứ nhất đã hoàn toàn đã phá được thì không cần phải nói tới điều thứ hai nữa. Nhưng lời này chỉ nên truyền miệng, đừng nịnh đăng báo, kẻo người xử trông thấy sẽ làm hài. Thiết yếu đến cùng cực, vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi, làm nhục hay không? ắt bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người sử giết huyện trưởng vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám hó hé. Trong nhà ông Viên Lệ Đình có rất nhiều người niệm Phật, lĩnh sứ chặn tới nhà ấy. Có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tổ Châu thất thủ, bọn lĩnh sứ giảng dâm phụ nữ, thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, linh cữu tức là quan tài còn đang hoàng tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lĩnh sứ phá cửa, thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục. Chúng chỉ vào cái rương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30-mấy tuổi ư. Nơi cửa thành, bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thọt đầu võ binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát, nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuỗi niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người sử tin Phật đối với nam nữ cầm sâu chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vũ Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan, năm Dân Quốc 24-1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lĩnh sứ bắt được, lột quần áo khám xét, thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật liền tỏ vẻ kính trọng không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói: tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tính mạng đã mất trong tay bọn lính rồi, có còn gặp được Viên Tư Lệnh hãy chăng? Đấy chính là vô thượng diệu pháp để gặp dự hóa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đây là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oan gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật, sẽ đành bỏ mặc cho nó làm gì thì làm, có cách nào để chúng tránh được đâu. Dưới triều Tống, Trần Sĩ Lợ giết người. Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật, oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được. Càng niệm rất gấp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Sĩ liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm, rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn trở về, nhập vào thận đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói, lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ, liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cạnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bản giấy hợp pháp, theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta hiện thời đang nhằm tình thế hoàng nàng, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chiều nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tổ Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cương đào cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm rã tiếng. Ban đêm cương đào đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bông xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch, lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp chọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quang Gia Bì, nên lũ cường đào chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân, phát cuồng cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy chính là do chí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Vợ ông không biết, trong hiện tại chẳng biết chắc lúc nào sẽ có họa lớn tày trời. Nếu hiểu được đạo lý ngừa sẵn tai họa, dù có cấm cản bà ta đừng niệm, bà ta vẫn cứ muốn lén lút tham niệm, cần gì ông phải khuyên. Do bà ta là kẻ hồ đồ thiếu hiểu biết, nên chẳng biết mình đang hoàn toàn sống trong cảnh hoang nàng, ngược gạo tưởng là yên vui. Tới khi đại hòa giáng xuống thân, không cách nào chảnh né, hoảng sợ như sét nổ long trời, bận tay chẳng kịp. Người như vậy đáng gọi là kẻ si dại đáng thương xót, là vườn ù ù cạc cạc chẳng thể cứu được, là kẻ sống oan uổng một đời. Chẳng đáng buồn sao? Chẳng đáng xót sao? Ông hãy đưa thư của tôi cho bà ta xem, nếu bà ta không biết chữ thì hãy dặn nói cho bà ta chắc sẽ phát tâm. Nếu không, đành mặc cho bà ta vào A Tỳ địa ngục, thường hưởng thụ những món cúng dường thượng hiệu của Diễm La Đại Vương, như giường sắt, cột đồng, rừng gươm, núi đao, vạc soi, lò than, coi đó là sung sướng không chi hơn được. Thử hỏi bà ta có muốn hưởng thụ những thứ cúng dường tốt đẹp ấy và muốn nhận lãnh sự yên vui ấy hay không? Nếu bà ta muốn thì cũng đáng coi là một hảo hán. Sợ rằng dẫu chị nghe nói tới chuyện ấy, bà ta cũng chẳng muốn nghe, chẳng chấp nhận làm gã hảo hán ấy, thì phải làm một bà cụ già vô dụng chỉ biết niệm Phật. Ông làm nghề y, đừng nên học theo bọn thầy thuốc tầm thường. Đau đầu bèn chữa đầu, đậu chân bèn chữa chân hiện thời. Bất luận nam hay nữ, hễ bị bệnh đều nên dạy họ ngưỡng ân ái, mãi cho tới khi bình phục hoàn toàn. Vẫn phải đợi hơn cả tháng rồi mới có thể ân ái một lần. Nếu không, dẫu chẳng đến nỗi chết ngay, nhưng cũng trở thành kẻ tàn phế vô dụng. Trừ khuê nữ, quả phụ là chẳng nên nói ra, đối với những kẻ khác đều phải nên nói chuyện này, chớ nên ngượng miệng. Hễ ai cầu con thì dạy họ ngưng ân ái nửa năm, để bồi bổ tiên thiên cho đầy đủ. Đợi khi vợ sạch kinh nguyệt rồi, vào đêm khí trời trong trẻo, nhằm ngày tốt không xui xẻo, mới ân ái thì sẽ thụ thai. Từ đấy vĩnh viễn ngưng ăn nằm, chắc chắn đứa con sanh ra thân thể mạnh khỏe, tâm thức thông minh, mẫn tiệp, tánh tình hiền thiền. Lại dạy vợ chồng họ thương niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ sanh được con cái phước đức, trí huệ, rạng rỡ đất nước lẫn gia đình. Phúc hiện thời chỉ biết chữa bệnh, còn điều kiên kỳ lớn lao đối với bệnh tật là ân ái, điều nhất loạt chẳng chịu nhắc tới. Họ chẳng biết do đây mà bao nhiêu thanh niên nam nữ bị chết mất. Đấy chẳng phải là do thầy thuốc chữa bệnh làm chết bệnh nhân, nhưng vì chẳng chịu nói những điều kiên kỵ trong bệnh tật, đến nỗi người bệnh phải chết, thì cũng chẳng thế nào không gánh cái tội làm hại tánh mạng của người ta. Nếu bất luận là bệnh nào, điều dạy họ thổi ăn nằm thì cũng đức lớn lao giống như ban cho người ấy sức khỏe, trường thọ yên vui vầy. Lại còn khuyên người ta ăn chay niệm Phật, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì còn có thể làm cho người ấy liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, tức là làm nghề mà tăng tấn đạo vầy. So với những kẻ chỉ trị bệnh thì công đức càng lớn lao hơn nhiều lắm. Nữ nhân khi sanh nở niềm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn chẳng bị khó sanh. Trong một lá thư trả lời khắp đã có nói rồi. Con gái từ nhỏ phải học tánh từ thiền, chẳng nóng giận thì những điều tốt lành sau này sẽ chẳng thể nào nói tròn. Nếu ưa nổi nóng thì những nỗi khổ sở sau này cũng chẳng thể nào nói tròn. Nếu cho con bú sữa mà nổi nóng đùng đùng thì đứa nhỏ ắt sẽ chết. Nếu như nổi nóng vừa vừa thì đứa nhỏ ắt bị bệnh. Đấy chính là điều các danh y, thần y từ xưa tới nay chưa hề nói rõ. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng sẽ hòa thuần. Con cháu nhìn theo bắt chước làm lành, lợi ích vô cùng. Bài thuốc trị bệnh xuất rét trong dược phương, dẫu người đã bị bệnh hơn mấy chục năm chẳng trị được cũng đều hết trị liền lành. Năm ngoái, một đệ tử trị lành bệnh cho một người ở Thường Châu mắc bệnh sốt rét suốt 14 năm. Suốt 14 năm không biết người ấy đã qua tay bao nhiêu thầy thuốc chữa trị. Tòa thuốc cai nghiện trị được bệnh khí thống nơi gan, nơi bao tử. Dẫu ai bị bệnh khí thống mấy chục năm cũng hễ trị liền lành. Do mắt quan chẳng dám nhìn vào giấy trắng ngần để viết nên ghi vào đây. Tòa thuốc trị cho dài cắn có nhiều vị thuốc đắt tiền. Các tiệm thuốc đều đem thuốc giả thay vào, đến nỗi gây nguy hiểm cho tánh mạng người khác còn phương thuốc này hết sức tiện lợi, nhưng trong ấy có địa ngao trùng. Địa ngao trùng chính là một loại bọ hung. Nhà người bệnh phải niệm Phật siêu độ cho loài trùng ấy sanh về Tây Phương, thì đổi bên đều được lợi ích. Quan già rồi, từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, chó không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Lá thư số 595, thư trả lời cư sĩ Điển Uẩn. Hôm qua nhận được thư của cha ông, cho biết đối với hai gói sách quan gửi cho cụ vào năm ngoái, ông đọc xong rất hoan hỷ, cũng muốn cùng với vợ quy y. Đối với những sách đã gửi vào năm ngoái, nếu ông đọc kỹ lưỡng thì chẳng những biết pháp tắc tu trì tịnh nghiệp, mà ngay cả cách giữ mình cư xử trong cõi đời, thờ cha mẹ, dạy con đều có pháp tắc. Hiện thời sát kiếp ngập tràn, nhân dân lầm than, xét tới cội nguồn thì vẫn là do chính mình gây nên, chính mình phải hứng chịu. Vì sao vậy? Do người đời tham ăn ngon cho sướng bụng, giết các loài vật sống trong nước, trên mặt đất, bậy trên không, để thỏa thích bụng miệng. Sát nghiệp kết lại lâu ngày nên to dần, trở thành sát kiếp. Đối với cái nghiệp đã qua, chỉ có chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ những sanh mạng bị giết ăn trong nhiều đời nhiều kiếp. Từ nãy kiên giết ăn chay để vừa dứt sát nghiệp, vừa rất phù hợp với cách thức giữ gìn sức khỏe lớn lao. Chẳng biết cha ông đã ăn thuần món chay hay chưa, ông hãy nên thuận theo chí cha mà ăn chay. Nếu cha ông chưa ăn chay trường thì hãy nên khuyên cụ ăn chay trường. Đã không ăn thịt thì một ngày sẽ đợi giết bao nhiêu đó màng, vui sướng chi hơn. Ngay cả con cái cũng nên khuyên chúng ăn chay, đấy là yêu thương chân thật vậy. Ông đọc tờ thông cáo rộng rãi về chuyện sử độc giết chết trẻ con, sẽ biết ăn thịt có hại, đã gây trở ngại lớn lao cho phép giữ gìn sức khỏe hiện thời, huống chi lại còn phải đền trả thân mạng trong đời sau nữa. Thời cuộc hiện thời chẳng biết sẽ biến chuyển ra sao, ngoài lúc niệm Phật ra, hãy nên niệm thêm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để dự phòng. Nếu thật sự chí thành, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Hãy nên đem lời tôi bảo với hết thảy mọi người thì công đức vô lượng. Tôi đã quên mất tự đề những cuốn sách đã gửi trong năm ngoái, nay gửi cho ông một cuốn Đồng Mộng Tu Chi, có nghĩa là trẻ nhỏ nên biết. Ở đầu cuốn sách này có bài tựa nêu bày ý nghĩa ẩn kín của việc dạy dỗ con cái, và bài tựa nêu bày những ý nghĩa ẩn kín của chữ người. Cuối sách lại có khuyến niệm Quán Âm văn bố cáo về chuyện sử độc giết chết trẻ con. Đây là điều các vị danh y thần y nước ta từ xưa chưa hề tìm ra. Hãy nên đem nói với hết thảy mọi người. Ai có tài lực hãy nên ấn tống rộng rãi, để mong cả cõi đời đều biết. Nay đặt pháp danh cho vợ chồng ông, đặt pháp danh cho ông là Huệ Uẩn. Uẩn là những điều chất chứa trong lòng. Những điều chất chứa trong lòng đều hợp với trí huệ thì sẽ là người hiền, người lành. Vợ ông pháp danh là Huệ Tồn, Tồn tức là Uẩn. Niệm niệm hợp với trí huệ thì sẽ có thể giúp chồng dạy con, làm bậc mẫu nghi trong chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, vinh hiển chí hơn. Quan già rồi, tuổi đã 78, sẽ chết trong sáng tối. Con người sắp chết, ắt thốt lời tốt lành. Nguyện vợ chồng ông đều nghe theo lời tôi, thì thì sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật. Từ nay đừng gửi thư tới nữa, do không có một lực lẫn tinh thần để phúc đáp vậy. Lá thư số 596, thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Cơ. Huệ Mẫn đã có huệ căn từ đời trước nên có thể vừa niệm liền được tưởng ứng. Cần biết rằng người học Phật hãy nên chọn hết bổn phận của chính mình, ắt phải hiếu thuận với cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, khuyên họ ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Đối với anh em trai, chị em gái, chồng, vợ, chị em dâu, con cái, tôi tớ, đều nên đem những điều này để khuyên răn. Người làm được như thế mới là đệ tử thật sự của Đức Phật. Pháp danh chỉ là cái tên xuông. Làm được những điều như vừa nói trên đây thì mới có thật đức. Phải chăm chú thật sự thực hiện, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu niệm Phật cầu sanh, và giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Tự hành như thế mà dạy người cũng như thế. Đấy chính là quy củ, khuôn mẫu lớn lao để tu chân ngay trong cõi tục. Xin hãy nói bà ta quan già rồi, trở nên thường gửi thư tới, cũng như đừng giới thiệu người khác quy y, do không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Lá thư số 597, thư trả lời cư sĩ Đặng Huệ Châu. Lòng người hiện tại khó lường, chuyện gì cũng đều có thể làm giả. Đối với chuyện quy y và chuyện ngũ giới, quan điều chẳng ghi sổ, nên không có cách nào trả cứu được. Uổng chi tuổi già tinh thần suy vi, chuyện gì đã qua liền quên ngay. Hai người ở Kim Sa xưng họ là đệ tử quy y của quan, chẳng biết là thật hay giả. Còn 10 người ở Sông Đôn khoe họ cùng thọ giới một lúc, thì từ trước đến nay chưa hề có chuyện ấy. Nếu là cùng thọ giới trong một lần thì sợ rằng chẳng thật. Nếu 10 người ấy không thọ giới cùng một lúc sẽ khó phán định là thật hay giả. Lòng người khó lường. Từ nay nếu những ai không biết cặn kẽ tánh tình và không do người rất thân quen giới thiệu, thì nhất loạt không thuyết giới cho họ. Nếu thông báo cho các vị lâm trưởng thì cũng khá nhọc lòng. Hãy nên cầu Vi Đà Bồ Tát răn nhắc những kẻ giả dối để họ sửa lỗi hướng lành, thì sẽ là thỏa đáng rốt ráo nhất. Những sách ông cần tôi đã bảo gửi đi rồi. Quan già rồi, hễ có ai quy y thọ giới, đều bảo họ xin thọ với vị tăng nơi họ đang ở, do không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp vầy. Lá thư số 598, thư trả lời cư sĩ Ít. Con người sống trong thế gian thời hạn được mấy chục năm, chớp mắt liền qua. Nếu chị sống uổng mà muốn có lại thời gian này, quyết sẽ chẳng khi nào có được nữa. Con người thành hay bại hoàn toàn do lúc bé. Nếu từ lúc thơ ấu đã sống luống uổng, thì đến năm 20 tuổi đã đánh mất nhiều cơ hội rồi. Cha mẹ con đều coi ta là thầy, ta rất hy vọng con sẽ thành một người chân chánh thuần thiền, để an ủi tấm lòng cha mẹ yêu thương con. Con hãy nên lập chí hướng lớn lao, học làm người tốt, đừng ả dua những kẻ trẻ tuổi xấu xa, làm càn, làm quấy. Phàm làm một chuyện gì, nói một lời nào, đều phải có ích cho mình lẫn người. Hiện thời con đã trưởng thành, đã lập gia đình rồi, không đầy 1-2 năm nữa sẽ là cha của kẻ khác. Nếu con không có chí hướng chân chánh, ắt trong tương lai con cái của con sẽ học theo con mà đọa vào phường tầm thường, chẳng có thành tựu gì. Cha mẹ là tấm gương cho con cái, ví như đúc vàng, cái khuôn đã không đẹp thì chắc chắn chẳng thể đúc ra vật đẹp đẽ được. Con người tuy trí ngu, quyết không ai chẳng muốn cho con cái tốt đẹp. Chẳng biết con cái sẽ tốt đẹp hay không ư? Hãy cầu tìm ngay trong tâm hạnh của chính mình. Huống chi con sinh trong nhà phú quý, chọn chưa từng trải qua gian khổ, cần biết rằng con được yên vui hơn 20 năm chính là do công sức của cha con gìn giữ. Nếu con không lập chí lúc cha con còn sống thì còn dựa dẫm được, nhưng cụ đã ngoài 60 rồi, chọn chẳng thể chăm chút cho con suốt đời được. Lúc này không lập chí, một khi cha con mất đi, chuyện gì con cũng không đảm đương được, ắt sẽ phải lo khuynh gia bại sản, chẳng tránh khỏi đói rét. Đến lúc ấy dẫu có biết hối vẫn chẳng kịp nữa rồi. Hằng ngày con hãy nên đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Vạn Xương Ẩm Chất Văn, Quảng Đế Giác Thế Chân Kinh dẫm 3 lượt, tối thiểu là phải đọc 1 lượt, và cũng bảo vợ con hãy đọc hàng ngày thì sẽ tự biết đạo lý làm người. Đã biết được đạo lý làm người thì sẽ kế thừa được giả phong của cha con. Hết thảy mọi người sẽ đều khâm phục ngưỡng mộ con, cho rằng cha con là một người tốt lành trọn vẹn nên có được một đứa con trai như thế, điều ấy vinh hiển chí hơn. Rạng rỡ tổ tông thành gia lập nghiệp chỉ là do biết lập chí học hỏi những điều tốt lành mà thôi. Hả, có chỗ nào khó làm, khó thực hiện chỉ đâu? Xin hãy suy nghĩ cặn kẽ. Ngày 16 tháng 11 năm Dân Quốc 18, 1929. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 50.